Sau khi hoàn thành 10 nhiệm vụ xuyên không, tôi cuối cùng cũng trở về thế giới ban đầu. Nhưng chưa kịp thở phào, tôi lại bị ném thẳng vào một chương trình sinh tồn trên hoang đảo để làm nền. Chỉ tiếc, bọn họ không biết rằng sau nhiều lần xuyên không, tôi đã tích lũy đủ mọi kỹ năng. Đưa tôi vào chương trình này chẳng khác thả hổ về rừng. Tỉnh lại, bên tai tôi là tiếng sóng biển rì rào, tiếng hải âu kêu vang, cơ thể chồng chành theo nhịp con thuyền. Một cơn ác mộng vừa kết thúc, tôi hoảng hốt bật dậy. Trước mắt là một khoang thuyền nhỏ hẹp chỉ chừng 10 ghế ngồi, xung quanh toàn người xa lạ, nói thứ ngoại ngữ tôi nghe không hiểu. Trong lòng tôi vội gọi thử một tiếng. Tôi gọi thử, "Tiểu Thất, cậu còn đó không?" Nhưng hệ thống từng đồng hành cùng tôi suốt 10 nhiệm vụ không còn hồi đáp. Tôi cúi đầu mở túi, lấy ra chiếc gương trang điểm. Trong gương hiện ra gương mặt quen thuộc, là tôi, thật sự là tôi. Sau 10 lần xuyên không làm nhiệm vụ, tôi cuối cùng cũng được trở về thế giới ban đầu. Ban đầu, tôi sinh ra trong gia đình giàu có, sống cuộc đời cá mặn vô lo vô nghĩ, ăn sung mặc sướng đến năm 18 tuổi thì chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau đó tôi được cục thời không chọn trúng, chỉ cần hoàn thành 10 nhiệm vụ xuyên qua các thế giới, tôi sẽ có cơ hội tái sinh trở lại thế giới ban đầu. Tôi vốn đã quen sống cuộc đời nhàn nhã, nhưng vì mục tiêu sống lại, tôi còn liều mạng hơn cả nhân viên văn phòng, vất vả ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, cục thời không cũng giữ đúng lời hứa, đưa tôi trở về thế giới ban đầu. Tôi vừa gặp chiếc gương trang điểm lại, trong đầu lập tức tràn vào một loạt ký ức xa lạ. Bộ não tôi như vừa trải qua một quá trình khởi động lại, giống hệt máy tính cài đặt thêm chương trình mới, phải mất một lúc lâu mới bình thường trở lại. Khi tiếp nhận toàn bộ ký ức này, tôi mới nhận ra bản thân trong thế giới này thảm hại đến mức nào. Hoàn cảnh gia đình không thay đổi, hiện tại tôi 19 tuổi, đã vượt qua độ tuổi lúc tôi chết đi vì tai nạn xe hơi ở kiếp trước một năm. Năm 18 tuổi, tôi thi trượt đại học, nhờ vào nhan sắc mà được người săn idol phát hiện, gắn cái danh top một mỹ nhân sắc sảo nhất showbiz để bước chân vào làng giải trí. Nhưng thật không ngờ, vừa debut đã chạm ngay vào điểm cuối sự nghiệp. Tôi ký hợp đồng với một công ty giải trí nhỏ, tự tạo hình tượng mỹ nhân học bá. Mỹ nhân thì đúng là mỹ nhân thật, tức là chẳng có chút đầu óc nào. Chưa đầy nửa năm sau, đám paparazzi đã đào ra được điểm thi đại học của tôi tổng cộng chỉ có 270 điểm, căn bản chẳng hề đậu vào trường nào, hình tượng lập tức sụp đổ. Sau đó, tôi lại thường xuyên đeo bám lưu lượng nổi tiếng Tằng Minh Khởi, giả vờ yêu thích anh ta để tạo scandal, kết quả bị fan của anh ta chửi mắng ròng rã suốt hơn nửa năm trời. Quay quảng cáo, tôi lại đi gây khó dễ cho tiểu hoa lưu lượng mới nổi Nguyễn Trà, tiếp tục bị fan của cô nàng mắng đến mức không còn đường lui. Cư dân mạng liên tục chế giễu, tạo meme đủ kiểu, thậm chí còn photoshop cả ảnh thờ của tôi. Vậy mà tôi vẫn ngoan cố tiếp tục con đường tự hủy của mình, ngày càng xa hơn. Cuối cùng, người đại diện không chịu nổi nữa, quyết định vứt tôi vào một chương trình sinh tồn hoang dã mang tên Hoang Đảo Gia Viên, đem tôi ném ra đảo hoang nước ngoài, mặc tôi tự sinh tự diệt. Tôi nhìn ra biển khơi mênh mông ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại vụ tai nạn xe năm 18 tuổi, khẽ thở dài một hơi, thôi thì còn sống là tốt rồi. Chương trình thực tế Hoang Đảo Gia Viên năm nay đã bước sang mùa thứ 3. Hai mùa đầu rating bình thường, lần này nhà đầu tư bỏ vốn rất lớn, mời tổng cộng 6 người nổi tiếng tham gia thử thách sinh tồn trên đảo hoang, kết hợp livestream trực tiếp và ghi hình phát lại để trình chiếu quá trình sinh tồn của các khách mời trong vòng 1 tháng. Trong số 6 khách mời, có 2 lưu lượng cực hot. Trước khi công bố danh sách chính thức, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao, sau khi biết đó là Tằng Minh Khởi và Nguyễn Trà thì chương trình lập tức bùng nổ hot search. Ngoài hai người họ, còn có 4 người khác, người mới trong làng giải trí Yến Giao Giao, thiếu gia nhà giàu ăn chơi tịch lạc, ảnh đế kỳ cựu Cận Văn Tiên và tôi, Yến Tiêu, một mỹ nhân đầy thị phi, tai tiếng bủa vây. Tôi biết rõ, ngay từ khoảnh khắc bước lên chiếc thuyền này, tất cả chúng tôi đã xuất hiện trên sóng livestream rồi. Tôi cầm điện thoại lên, nhấn vào kênh livestream của riêng mình. Toàn bộ đều là bình luận chửi rủa. Thật sự chịu thua cô ta rồi, làm ơn đừng có đu bám Trà Trà nhà chúng tôi nữa đi. Trà Trà nhà tôi là con gái quốc dân, vẻ trong sáng của cô ấy đâu phải chỉ cần mặc cái váy trắng là bắt chước được đâu cơ chứ. Nhìn lại chiếc váy dài trắng muốt đang mặc trên người, tà váy thướt tha phủ kín cả đôi chân, tôi chỉ biết thở dài. Bộ trang phục này hoàn toàn không phải chuẩn bị để tham gia sinh tồn hoang dã, nhìn kiểu gì cũng giống đi nghỉ dưỡng hơn. Tôi lặng lẽ thoát khỏi phòng livestream, cúi đầu lục tìm trong túi sách mang theo. Bên trong khá đầy đủ, quần áo giày dép đều có cả, có lẽ lát nữa đều phải giao lại cho tổ chương trình. Tôi còn nhớ rõ quy tắc mà chương trình đặt ra trước đó, ngoài những đồ vật phải giao nộp, trên người mỗi khách mời chỉ được mặc tối đa 3 món trang phục, không tính đồ lót, và chỉ được mang một đôi giày duy nhất. Nếu cứ mặc nguyên chiếc váy này mà đi sinh tồn thì quá bất tiện rồi. Đạo diễn, trên thuyền có nhà vệ sinh không vậy? Vị đạo diễn ngồi ở hàng ghế đầu hất mắt ra hiệu cho MC của chương trình là Trương Tụng trả lời. Trương Tụng liếc nhìn tôi, vẻ mặt khó chịu đáp, đi ra cửa sau, rẽ phải là tới. Phía sau còn nhỏ giọng nói thêm một câu, chẳng nổi tiếng gì mà chuyện lắm thế không biết, nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Tôi cầm túi bước vào nhà vệ sinh chật chội trên tàu, thay đôi giày thể thao vào trước. Vốn định đổi hẳn chiếc váy thành áo và quần, nhưng suy nghĩ một lúc, tôi quyết định chỉ mặc thêm một chiếc quần thể thao dài bên dưới. Chiếc váy dài che phủ hoàn toàn, chẳng ai phát hiện được bên dưới tôi còn mặc thêm một lớp quần dài. Ngoài ra, tôi khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng kiểu jacket bên ngoài nữa. Không thừa không thiếu, vừa vặn 3 món. Nhưng vừa bước ra ngoài, tôi lại bị cư dân mạng chửi té tát lần nữa. Ồ, mắt thấy sắp cập bến mới thay giày thể thao, đúng là đồ tâm cơ mà. Hút đủ nhiệt của Trà Trà rồi nên bây giờ mới chịu thay đồ hả? Đồ tâm cơ số 1. Cô ta lại bắt chước Trà Trà kìa, Trà Trà cũng mang giày thể thao đó. Trời đất ơi, làm ơn tiễn cái con nhỏ này đi dùng cái. Tôi liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ là 10 giờ sáng ngày 1 tháng 8. Hòn đảo chương trình lựa chọn nằm ở quốc gia A, chênh lệch múi giờ với trong nước khoảng 2 tiếng. Sau đó, tôi dứt khoát tắt điện thoại luôn. Bình luận trong livestream toàn là chửi rủa, chẳng có gì đáng xem cả. Tôi đã quyết định rồi, sau khi tham gia xong chương trình sinh tồn này, tôi sẽ lập tức rút khỏi làng giải trí, quay về nhà làm một tiểu thư cá mặn giàu có, sống đời hưởng thụ cho rồi. Lúc 18 tuổi, tôi còn đang mơ mộng viển vông xem sau này nghỉ hưu thì sẽ đi du lịch dưỡng già ở đâu. Ai ngờ mới 19 tuổi, tôi đã nổi danh khắp mạng xã hội nhờ bị cộng đồng mạng chửi rủa điên cuồng. Nghĩ tới là thấy đau lòng vô cùng. Không bao lâu, tôi đã nhìn thấy hòn đảo hoang từ xa. Con tàu của chúng tôi nhanh chóng cập vào một bến tàu tạm thời. MC Trương Tụng cầm micro đứng dậy hô lớn. Các vị, chúng ta đã đến hòn đảo được lựa chọn làm địa điểm ghi hình chương trình rồi. Mời mọi người chuẩn bị hành lý xuống thuyền thôi nào. Ngồi treo phía đối diện tôi, Yến Giao Giao vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi. Hành lý mà chúng ta mang theo không cần phải nộp lại cho chương trình sao? Cô nàng này là người mới vừa bước chân vào showbiz, vốn là hot girl nổi tiếng trên nền tảng video ngắn với hàng triệu người theo dõi. Sau đó cô ấy chuyển sang đóng phim. Không giống tôi, quay hai bộ phim chiếu mạng xong liền bị cư dân mạng đuổi theo chửi suốt cả năm, từ đó về sau chẳng còn đạo diễn nào dám tìm tôi nữa. Còn Yến Giao Giao, sau khi đóng phim xong lại thu về một lượng fan lớn, trở thành màn debut khá thành công trong giới giải trí. Về nhan sắc, Yến Giao Giao không thuộc hàng quá nổi bật trong một giới showbiz mỹ nữ như mây, giống như một đóa hoa sen thanh nhã vừa phải. Còn Nguyễn Trà là kiểu con gái ngoan ngoãn, trong trẻo, sở hữu đôi mắt thuần khiết như nước, đúng chuẩn con gái quốc dân mà mọi người đàn ông đều mơ ước có được thời đi học. Riêng khuôn mặt tôi thuộc kiểu mỹ nhân sắc sảo, đường nét ngũ quan tinh tế, nổi bật nhưng không hề loài loài. Với chiều cao 1m68 trời cho, nếu không làm ra đủ trò chết giờ, thì tôi vốn hoàn toàn có thể hút về một lượng lớn fan chỉ nhờ nhan sắc này rồi. Nghe thấy câu hỏi của Yến Giao Giao, MC Trương Tụng chỉ cười bí hiểm. Cô thử đoán xem. Yến Giao Giao lườm anh ta một cái, nũng nịu đáp lại bằng chất giọng ngọt như đường. Anh Trương, anh thật biết cách úp mở nha. Trương Tụng bật cười, quay sang nói với cô ấy. Giao Giao, phiền em nói với người lái tàu một tiếng, để lại phương thức liên lạc, tiện thể thanh toán tiền thuê tàu luôn nhé. Yến Giao Giao bằng tuổi tôi, năm ngoái sau khi thi đại học, cô ấy đỗ vào Đại học Ngoại ngữ Yến Thành, chuyên ngành tiếng Anh. Vì thế đạo diễn giao luôn nhiệm vụ phiên dịch cho cô ấy, toàn bộ quá trình để cô ấy thay mặt cả đoàn giao tiếp với người địa phương. Trong chương trình lần này, tôi và Yến Giao Giao như một cặp đối lập hoàn hảo, chỉ cần cô ấy vừa mở miệng, fan hâm mộ đã lập tức thi nhau tung hô. Giao Giao không hổ danh học bá, tiếng Anh của cô ấy thật lưu loát quá đi. Phải công nhận là tốt hơn hẳn ai đó tự lập danh hiệu học bá nhưng bị bóc mẽ thê thảm kia rồi. Giao Giao là học bá thật đấy, để tôi tiết lộ cho các người biết một sự thật nhé, chuyên ngành tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ Yến Thành không đạt 600 điểm thì đừng hòng vào được đâu. Bước xuống khỏi tàu, thử thách đầu tiên chương trình đưa ra chính là tịch thu hành lý. Trương Tụng đứng trước mặt chúng tôi, vẻ mặt cười gian xảo tuyên bố, ngoại trừ nội y, mỗi người trên người chỉ được mặc tối đa 3 món quần áo, ngoài bộ đồ đang mặc trên người và một đôi giày duy nhất, các vật dụng khác đều phải nộp lại cho ban tổ chức. Nói cách khác, hành lý mà chúng tôi mang theo đều phải giao hết ra. Tôi bình thản đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài bãi cát rộng lớn cùng đường bờ biển trải dài vô tận, chẳng có bất cứ thứ gì. Quả nhiên là một hòn đảo hoang chính hiệu rồi. Ngoại trừ cái nhà vệ sinh tạm bợ do chương trình dựng lên thì chẳng còn thứ gì khác. Hơn nữa nghe đâu bên trong nhà vệ sinh chỉ có bồn cầu ngồi xổm và nước rội toilet, ngay cả bồn rửa tay cũng không có. Nếu chẳng may thiếu nước thật thì chẳng lẽ phải lấy nước từ bồn cầu ra mà dùng. Tôi lập tức nhận thức được một sự thật, chương trình này đúng nghĩa là một chương trình sinh tồn khắc nghiệt thực sự. Tôi muốn tiếp tục nằm yên làm một con cá mặn hưởng thụ là điều không thể nữa rồi. Ánh mắt tôi nhìn về phía Tằng Minh Khởi đang đứng cạnh Nguyễn Trà, sau đó dứt khoát nhấc chân bước thẳng về hướng bọn họ. Phòng livestream lập tức bùng nổ. Đến rồi, con nhỏ này lại muốn đu bám rồi. Có biết xấu hổ không vậy trời, Yến Tiêu mặt dày thế à? Anh tôi đã từ chối cô ta không biết bao nhiêu lần rồi. Việc đầu tiên mỗi sáng thức dậy, Yến Tiêu đã rời khỏi showbiz chưa nhỉ? Rời đi mau, kiên quyết tẩy chay nghệ sĩ tai tiếng. Cư dân mạng lập tức đồng loạt spam khẩu hiệu tẩy chay nghệ sĩ tai tiếng. Tôi không nhìn thấy bình luận, nhưng cũng có thể đoán được, thôi thì mắt không thấy, tim không đau. Tôi mặc kệ những lời đó, cho dù thấy rõ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Tằng Minh Khởi, tôi vẫn kiên định đi thẳng về phía anh ta. Tằng Minh Khởi thấy tôi tiến lại thì lập tức nghiêng người qua phía Nguyễn Trà, tránh xa tôi nhất có thể, vẻ mặt cực kỳ chán ghét như thể muốn hét to lên, cô tránh xa tôi ra đi. Tôi đứng lại trước mặt anh ta, khẽ cúi người một góc nhỏ để tỏ ý lịch sự rồi lên tiếng xin lỗi. Thầy Tằng, những phiền phức tôi từng gây ra trước kia, tôi thực lòng xin lỗi anh. Những lời thích anh mà tôi từng nói trước đây, thật ra chỉ là muốn lợi dụng anh để tạo nhiệt độ mà thôi. Sau này, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền anh nữa, thành thật xin lỗi. Tôi không hề nói thêm câu mong anh tha lỗi, bởi vì thực lòng tôi chẳng quan tâm liệu Tằng Minh Khởi có tha thứ hay không. Đằng nào cũng chỉ cần cố qua hết một tháng này, tôi sẽ giải nghệ về nhà dưỡng già. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ mọi người định tin cô ta thật sao? Nếu một tháng tới mà cô ta không làm phiền anh tôi nữa, tôi livestream vừa lộn ngược vừa ăn xít luôn. Chờ tôi với, livestream vừa lộn ngược vừa ăn xít cộng 1, livestream vừa lộn ngược vừa ăn xít cộng 10.086. Kế tiếp, tôi nhìn sang phía Nguyễn Trà, cũng nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi với cô ta rồi nhanh chóng quay trở về vị trí ban đầu. Tằng Minh Khởi và Nguyễn Trà đều không nói gì, sắc mặt những người còn lại cũng tỏ rõ vẻ khó chịu, thiếu kiên nhẫn. Nói trắng ra thì hành động vừa rồi của tôi bị xem như một màn diễn trò lố bịch. Với danh tiếng bê bối của tôi hiện tại, muốn tẩy trắng bản thân thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng hành động này của tôi quả thực đã thu hút được sự chú ý rất lớn từ phía cư dân mạng, và đương nhiên, mọi người tiếp tục chửi rủa tôi kịch liệt. Yến Giao Giao lạnh lùng liếc tôi một cái, ánh mắt chứa đầy vẻ khinh thường. Chắc hẳn đang thầm nghĩ, thủ đoạn hay đấy, dù có bị chửi thế nào thì cũng nổi tiếng rồi còn gì. MC Trương Tụng giơ cao lá cờ trong tay, cầm micro lớn tiếng kêu gọi. Được rồi các vị khách mời, mời mọi người di chuyển đến điểm tập kết. Sau khi thu dọn hành lý, cả đoàn chúng tôi nhanh chóng theo chân tổ sản xuất đi về phía khu vực đóng quân của chương trình. Bây giờ hành lý đã được thu xong, hành trình của ngôi nhà đảo hoang chính thức bắt đầu. Mọi người có háo hức không nào? Thiếu gia nhà giàu Tịch Lạc lập tức khinh khỉnh cười lạnh. Chỉ là cái đảo hoang chim không thèm bị thế này mà cũng gọi là đi du lịch. Anh ta là kiểu phú nhị đại bị gia đình ép gửi đến đây để cải tạo, vốn không phải người nổi tiếng, tính cách ngông cuồng nghĩ gì nói nấy, hoàn toàn chẳng buồn để tâm đến hình tượng bản thân. Nhưng anh ta được cái đẹp trai kiểu bất cần đời, nên vẫn được khá fan nữ yêu thích. Trương Tụng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, điềm nhiên đáp lời. Đây là chương trình thực tế, đương nhiên phải lấy sự chân thật làm yếu tố chủ đạo, không lên đảo hoang thì đi đâu đây. Nhưng các bạn yên tâm, tựa núi ăn núi, tựa biển ăn biển, tài nguyên trên đảo khá phong phú, chỉ cần mọi người chăm chỉ một chút là có thể lấp đầy cái bụng rồi. Tịch Lạc nhếch môi, chẳng còn cười nổi nữa. Trương Tụng vỗ tay một cái thật mạnh, hô lớn. Rồi rồi, lại là màn giới thiệu quen thuộc, Chào mừng 6 vị khách mời đã tham gia chương trình thực tế sinh tồn hoang đảo gia viên. Chương trình hoang đảo gia viên sẽ đưa các bạn quay trở về thiên nhiên hoang dã, bắt đầu từ con số 0, sinh tồn hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân. Chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp quá trình sinh tồn của 6 vị khách mời trong suốt 1 tháng tới. Đúng 24 giờ ngày 31 tháng 8 sẽ là thời điểm kết thúc chương trình. Nhóm khách mời nào còn dư nhiều tiền nhất trong tài khoản ID thì sẽ nhận được phần thưởng là hợp đồng đại diện thương hiệu toàn cầu của hãng thời trang cao cấp L. Giải thưởng này cũng chính là lý do khiến nhiều người nổi tiếng chịu bỏ công tới đây chịu khổ 1 tháng trời. Cơ hội hiếm có như vậy, cho dù phải chịu cực khổ thế nào, cũng nhất định phải dành cho bằng được. Tiếp đó, Trương Tụng phát cho mỗi người chúng tôi một chiếc đồng hồ màu trắng, bảo chúng tôi đeo vào tay. Đây chính là ID cá nhân của các bạn, dùng để mua các vật dụng thiết yếu do tổ chương trình cung cấp sau này. Yến Giao Giao ngạc nhiên hỏi, không phải bảo là bắt đầu từ số 0 sao? Trương Tụng nháy mắt tinh quái, điều này thể hiện sự rộng rãi của tổ chương trình chúng tôi mà. Số tiền ban đầu của mỗi đội là 1.000 tệ. Nghe vậy, Yến Giao Giao lập tức thở phào nhẹ nhõm, 1.000 tệ cũng không phải ít. Nhưng đợi đã, mỗi đội sao? Ngay lập tức, Trương Tụng nói tiếp, tiếp theo sẽ là phần bốc thăm chia đội, hai người một đội, tổng cộng chia làm 3 đội. 12 người đầu tiên lên bốc thăm là Thiếu Gia Tịch Lạc và Nguyễn Trà. Vừa nghe tới việc chia đội, phòng livestream lập tức bùng nổ, bình luận tràn ngập màn hình, toàn bộ đều cầu xin thần linh phù hộ cho idol nhà mình đừng chung đội với tôi. Ác linh tránh xa, Yến Tiêu tránh xa. Cầu Bồ Tát linh thiêng phù hộ cho anh tôi tuyệt đối không chung đội với Yến Tiêu, con nguyện cả đời ăn chay niệm Phật. Yến Tiêu bao giờ mới chịu rời khỏi giới giải trí đây, mau cút khỏi showbiz đi. Tịch Lạc và Nguyễn Trà bước lên phía trước, kết quả hai người bốc được lần lượt là số 2 và số 1. Sắc mặt Tàng Minh Khởi lập tức nhẹ nhõm hẳn, âm thầm cầu nguyện trong lòng mong bản thân mình cũng sẽ bốc được số 1, anh ta chỉ muốn chung đội với Nguyễn Trà. Tiếp theo mời thầy Cận và Giao Giao lên bốc thăm. Vẻ mặt Yến Giao Giao đầy căng thẳng, rõ ràng rất muốn được chung đội với Tàng Minh Khởi để tiện bám theo kiếm thêm nhiệt độ. Nếu được chung đội với anh ta, kết thúc chương trình chắc chắn fan của cô nàng sẽ tăng vọt. Nhưng khi mở tờ giấy trong tay, cô nàng lập tức thất vọng khi thấy con số 2, cô ấy chung đội với Tịch Lạc. Thật ra cũng không quá tệ, Tịch Lạc dù gì cũng là phú nhị đại giàu có, nếu quan hệ tốt thì biết đâu sau này còn moi được chút tài nguyên từ anh ta. Tới lượt ảnh đế kỳ cựu Cận Văn Tiên lên bốc thăm, kết quả là số 3. Cận Văn Tiên lớn hơn 5 người chúng tôi khoảng 10 tuổi, khí chất trầm ổn, phong thái điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành, rất dễ tạo thiện cảm với người khác. Bốn người phía trước đã bốc số xong cả rồi, chỉ còn lại tôi và Tàng Minh Khởi chưa bốc. Điều đó đồng nghĩa với việc hoặc là tôi sẽ chung đội với Nguyễn Trà, hoặc sẽ chung với Cận Văn Tiên. Bình luận trong livestream liên tục vượt qua như tên bắn, hầu hết mọi người đều cầu mong cho Nguyễn Trà và Tàng Minh Khởi thành một đội. May mắn thay, bọn họ đã được như ý nguyện. Tôi bốc trúng số 3, thành đôi với ảnh đế Cận Văn Tiên. Đương nhiên Tàng Minh Khởi và Nguyễn Trà sẽ chung đội với nhau. Hai người bọn họ tỏ vẻ bình thản, không quá kích động, ngược lại fan xem livestream đã bắt đầu điên cuồng ghép đôi rồi. Ngay lúc này, Cận Văn Tiên đột nhiên mở miệng, tôi có thể đề nghị với tổ chương trình cho tôi được một mình một đội không? MC Trương Tụng lập tức sửng sốt, thầy Cận muốn đơn độc một đội sao? Nhưng nếu thế, kinh phí ban đầu của anh sẽ giảm một nửa đấy hả? Cận Văn Tiên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tôi trước đây cũng thường xuyên một mình đi dã ngoại, kinh nghiệm sinh tồn khá phong phú, một mình hoàn toàn không vấn đề gì. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, xin được phép đơn độc một đội. Dù sao thì đồng chí nữ cũng không có sức khỏe tốt, ở nơi hoang dã thế này dễ chịu thiệt thòi. Nói trắng ra thì anh ta chỉ thiếu mỗi câu, Yến Tiêu không ổn, tôi không muốn chung đội với cô ta nữa thôi. Bình luận trong livestream lập tức cười ầm ĩ, ha ha, đến cả anh Cận cũng ghét bỏ Yến Tiêu nữa kìa. Thôi nào, anh Cận nhà tôi chỉ thích một mình tự lực thôi, chẳng liên quan gì tới Yến Tiêu cả. Ông anh Cận nhà tôi đi xa thật xa, xin đừng lại gần mà bám nữa. MC Trương Tụng nhìn tôi vẻ khó xử, chỉ còn lại một mình tôi, e rằng ngay cả một ngày cũng chẳng chống đỡ nổi mất. Nếu hôm nay tôi tới, ngày mai đã đòi bỏ về, chương trình còn phải liên hệ lại người khác, thật phiền phức vô cùng. Yến Tiêu, ý cô thế nào? Bình luận lập tức mỉa mai không ngừng. Cô ta chắc chắn không đồng ý rồi, vất vả lắm mới ôm được cái đùi của ảnh đấy mà. Anh Cận đáng thương quá, sao lại rơi trúng đội cô ta chứ? Chắc chắn sẽ giống như miếng cao dính, bám chặt lấy anh ấy không tha. Nhưng tôi lại thoải mái đồng ý ngay lập tức, vừa hay tôi cũng thích một mình, ghép đội ngược lại càng bất tiện. Tôi đồng ý. Trương Tụng gật đầu đáp, vậy được rồi, kinh phí khởi đầu của hai người mỗi người chỉ còn 500 tệ, xin lưu ý nhé. Fan trong livestream lập tức ngỡ ngàng. Cô ta đồng ý luôn á? Yến Tiêu bị nhập hồn rồi sao? Tôi cực năm hào, cô ta không sống nổi qua 3 ngày. Tôi cực một đồng, ngày mai cô ta đã cuốn gói rời khỏi đây. Bỏ đi càng tốt, nhất quyết tẩy chay nghệ sĩ tai tiếng. Quá đáng rồi đấy, chọn thế nào cũng bị chửi là sao? Cười xỉu, Yến Tiêu mà cũng có fan à, không sợ mất mặt sao? Thậm chí có người còn phát hiện ánh mắt Cận Văn Tiên nhìn tôi dường như tràn ngập sự xem thường. Hình như ánh mắt anh Cận nhìn Yến Tiêu đầy khinh bỉ, anh ta không thích phụ nữ à? Làm ơn đi, ai mà chẳng coi thường cái loại như Yến Tiêu. Đừng lôi vấn đề giới tính vào đây, anh Cận là quý ông tốt bụng, người cha mẫu mực nổi tiếng cả showbiz rồi. Sau khi hoàn thành chia đội, Trương Tụng liền lấy ra một cái vòng quay lớn. Ấn nút khởi động, vòng quay dừng ở món đồ nào thì mọi người mới được mua món đồ đó. Kinh phí ban đầu của mọi người chính là để mua vật dụng. Cứ tưởng rằng 1000 tệ sẽ mua được khá đồ, nhưng khi nhìn thấy bảng giá ghi trên đó, chẳng ai còn cười nổi nữa. Tịch Lạc lập tức cười lạnh, một gói mì ăn liền tận 500 tệ, sao các người không đi cướp luôn đi cho nhanh. Yến Giao Giao cũng bất mãn, còn cái thùng nước lọc này nữa, một thùng có 12 chai mà cũng bán tới 500 tệ, mua nước xong còn dư 500 tệ, lại mua thêm một gói mì nữa là hết sạch tiền rồi. Chẳng lẽ chúng tôi chỉ được ăn mỗi mì và uống nước? Trương Tụng vẫn cười rất điềm tĩnh, đây mới chỉ là bảng giá thôi, không phải mọi người muốn mua gì thì được mua đó đâu, vẫn phải quay chúng món nào mới được mua món đó. Vì đây là lần quay đầu tiên, chương trình miễn phí cho tất cả, nhưng những lần sau nếu muốn mua thêm đồ thì mỗi lần quay phải mất 100 tệ đấy nhé. Mọi người, tổ chương trình này đúng là đồ chơi ác mà. MC Trương Tụng vỗ tay một cái rồi nói, được rồi, trước tiên mời đội một lên quay vòng quay nào. Tàng Minh Khởi quay sang nói với Nguyễn Trà, em quay đi. Nguyễn Trà cắn môi, hơi do dự, em không được may mắn cho lắm. Không sao đâu, quay chúng gì cũng không quan trọng. Nguyễn Trà đành tiến lên phía trước, ấn nhẹ nút khởi động. Chiếc vòng quay nhanh chóng lóe sáng vài lần rồi dừng lại. Chúc mừng đội 1, các bạn có thể lựa chọn mua bánh cuộn gà, mì ăn liền, xúc xích và trứng trà. Toàn là đồ ăn, xem như khá may mắn rồi. Hai người bọn họ cẩn thận lựa chọn, cuối cùng quyết định mua 2 cái bánh cuộn gà làm bữa trưa hết 400 tệ, thêm một gói mì ăn liền 5 túi hết 500 tệ, 100 tệ còn lại mua trứng trà. Tiếp theo là đội 2, bọn họ không quay trúng đồ ăn, nhưng lại trúng một thùng nước uống và 2 chiếc bật lửa, mua xong vẫn còn dư 200 tệ. Về phần Cận Văn Tiên, anh ấy quay được lều, chăn mỏng và giày thể thao. Lúc đến đây, anh ấy chỉ mang dép lê nên lập tức bỏ ra 300 tệ mua ngay đôi giày thể thao thay vào, tài khoản còn dư 200 tệ. Còn tôi đúng là người thảm nhất trong số đó, quay trúng mỗi một con dao ngắn bằng thép, giá vừa đúng 500 tệ. Mua xong con dao này, tôi sạch túi,